Cái chết luôn luôn là một nỗi ám ảnh, là sự đau đớn và là sự mất mát nhất, lớn nhất trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Thế nhưng lại có những cái chết đem lại niềm vui, đem lại sự sống và đem lại hạnh phúc cho người khác. Ngày 30 tháng 4 năm 1938, có một tai nạn xe lửa khủng khiếp đã xảy ra ở trên đất nước Colombia, làm mấy chục người chết và hàng trăm người bị thương nặng. Trong số những người bị thương nặng đó có một vị linh mục. Ngài bị thương nặng đến nỗi ruột ngài lòi ra ngoài. Các cô y tá khi nhận thấy ngài là một linh mục, họ đã đến để săn sóc cho ngài. Thì ngài nói rằng: các chị ấy đi săn sóc cho những người khác đi, chuyện này tôi có thể lo được. Thế rồi lấy hết sức bình sinh, ngài cầm cái mớ ruột đó nhét vào trong hầm bụng, rồi lấy khăn bù xoa cột lại và đi đến những người đang hấp hối để giải tội cho họ. Sau chừng 15 phút, ngài kiệt sức và quỵ xuống. Các y tá lại chạy đến, thì lúc đó ngài thều thào nói với họ rằng: cảm ơn Chúa đã cho tôi thêm được 15 phút để tôi có thể giúp đỡ những người chị em khác. Và bây giờ các chị có thể đem xác tôi đi được rồi. Họ đem xác ngài lên một xe cứu thương và chỉ ít phút sau ngài tắt thở. Hoặc là cái chết của một em bé 4-5 tuổi tại nhà thờ Đồng Tiến. Ba má của em là ca viên của ca đoàn trong giáo xứ. Khi đứa con mới được 3-4-4-5 tuổi thì hai vợ chồng bắt đầu có những xích mích và có những bất đồng. Và càng ngày những bất đồng xích mích càng trở nên gay gắt đến nỗi họ không thể sống chung với nhau được. Và cuối cùng họ bắt buộc phải chia tay, mỗi người sống một nơi. Còn đứa con 5 tuổi thì gửi cho bà nội chăm sóc. Chiều nào cũng vậy, bà nội dẫn cháu đi nhà thờ đi lễ. Cũng vì vậy mà cháu bé thuộc tất cả các kinh mà người lớn vẫn thuộc. Đặc biệt là sau mỗi buổi lễ chiều, hai bà cháu có thói quen ra ngoài đền hang đá Đức Mẹ ở ngoài cuối nhà thờ để đọc kinh và dâng hương cho Đức Mẹ. Có một buổi chiều hai bà cháu đi về mà quên chưa đọc kinh dâng hương cho Đức Mẹ, thì cháu bé nói với bà rằng: bà ơi bà, hôm nay con chỉ quên chưa dâng hương cho Đức Mẹ. Thế thì đứa cháu chạy vào trèo lên cái hàng rào. Chúng ta biết cái hàng rào bằng cây sắt cao cỡ chừng 1.2 m, mũi nhọn thế này vây quanh đài Đức Mẹ. Bởi vì em bé mới có 4-5 tuổi cho nên em trèo lên đó để với dâng hương cho Đức Mẹ ở phía trong. Thì khi em với như vậy, em đã sẩy chân và đã quỵ xuống ngay trên những cái mũi nhọn của cái hàng rào đó và chết tại chỗ. Những cái chết của em bé là một cái cú sốc lớn cho cả giáo xứ. Thế nhưng nhờ có cái chết của đứa con mà một điều kỳ lạ, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Hai vợ chồng làm hòa với nhau, rồi trở lại sống chung với nhau. Và chỉ hơn 1 năm sau, Chúa cho lại cho họ có một đứa con khác. Đó là thấy những điều kỳ diệu mà sự chết có thể mang lại cho con người. Vậy nếu đây là những trường hợp của những con người bình thường mà cái chết của họ còn có thể có những điều tốt đẹp như vậy, thì chúng ta sẽ nói gì về cái chết của Đức Kitô ở trên cây thập giá? Không ai chúng ta trong chúng ta đi phủ nhận rằng cái chết của Đức Kitô là một cái chết khủng khiếp, một cái chết ô nhục, một cái chết oan nghiệt, một cái chết độc dữ như thế nào, một cái chết đau đớn như vậy, một cái chết nhục nhã như vậy. Hỏi rằng có thể đem lại điều gì tốt đẹp cho con người hay không? Có. Cái chết của Đức Kitô tuy nhục nhã, cái chết của Đức Kitô tuy đau đớn, nhưng nó lại đem lại cho nhân loại rất nhiều điều tốt đẹp. Trước hết, cái chết của Đức Kitô trên thập giá đem lại sự tha tội cho con người. Nếu không có Đức Kitô chết trên thập giá thì con người mãi mãi sống trong tội lỗi của mình và cũng sẽ chết trong tội lỗi của mình. Nhưng nhờ có cái chết của Đức Kitô, Đức Kitô đã tha tội cho họ, đã gánh lấy tội của họ. Lạy Cha xin tha cho họ vì họ lầm không biết. Lạy Cha xin tha cho toàn thể nhân loại vì họ phạm tội, hoặc là vì mù quáng, hoặc là vì tình dục, chứ họ không biết việc họ làm là những xúc phạm đối với Cha. Rồi cái chết của Đức Kitô lại đem lại sự sống cho nhân loại. Mắc tội tức là đồng nghĩa với cái chết. Cho nên nếu không có Đức Kitô chết trên thập giá để đem ơn cứu độ cho con người, đem lại sự sống cho con người, thì con người sẽ bị chết, và dĩ nhiên bị chết mãi mãi. Nhưng nhờ có cái chết của Đức Kitô, Đức Kitô đã trả lại sự sống cho nhân loại, sự sống mà chính con người, nhân loại đã đánh mất khi phạm tội. Rồi cái chết của Đức Kitô trên thập giá cũng trả lại vinh dự và phẩm giá cho con người. Bởi vì khi con người phạm tội, con người trở thành nô lệ cho tội lỗi, nô lệ cho tình dục và nô lệ cho ma quỷ. Thì cái chết của Đức Kitô giải thoát con người khỏi cái ách nô lệ đó và trả lại cho con người cái vinh quang mà họ đã có trước đây, trước khi phạm tội. Và nhất là cái chết của Đức Kitô đem đến ơn cứu độ, đem đến sự sống vĩnh cửu cho con người, sự sống mà con người đã đánh mất khi phạm tội. Và rồi trên cây thập giá, chính nhờ Đức Kitô chết trên thập giá mà Ngài đã thay đổi cái số mạng, cái ý nghĩa của cây thập giá vốn là một điều sỉ nhục, một nhục hình chỉ dành cho những tội nhân gọi là khủng khiếp khét tiếng nhất. Đức Kitô đã biến cây thập giá trở thành niềm hân hoan, trở nên vinh quang cho mọi người. Và đúng như lời Thánh Phaolô đã nói, Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điểm thiêng dấu lạ và người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại đi rao giảng của Đức Kitô chịu đóng đinh trên cây thập giá. Điều mà người Do Thái cho là sự ô nhục và dân ngoại cho là điên rồ, nhưng đối với những ai tin tưởng vào Chúa thì thánh giá lại trở thành ơn cứu độ. Cây thánh giá ô nhục ngày xưa đã trở thành nguồn gốc của ơn cứu độ, trở thành phương tiện của ơn cứu độ, bởi vì đã có một vị Thiên Chúa nằm trên đó và chết ở trên đó. Ngày hôm nay cả thế giới tôn thờ cây thập giá, không phải vì cây thập lá là vì là cây thập giá, mà bởi vì đã có một ngôi hai Thiên Chúa của một đấng cứu thế đã chết trên đó. Và vì vậy cây thánh giá đã trở thành niềm hãnh diện và niềm hy vọng, sự sống và sức mạnh đối với tất cả mọi người chúng ta. Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, một vị tử đạo Việt Nam trên đường ra pháp trường, thì cô con gái của mình đi theo sau vừa đi vừa khóc. Thì Ngài đã đứng lại và trao cho con gái một cái tượng chuộc tội nho nhỏ. Ngài nói rằng: "Con ơi, đây chính là cái kỷ niệm cuối cùng của bố dành cho con. Con hãy nâng niu cái kỷ vật này, bởi vì đây là chính Đức Kitô, thập giá của người sẽ là sức mạnh, là niềm an ủi cho con trong suốt cuộc đời." Vâng, ngày hôm nay cả thế giới và sắp tới đây chúng ta cũng suy tôn cây thập giá của Đức Kitô. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta tạ ơn Đức Kitô bởi vì đã chết cho chúng ta trên thập giá, và chúng ta cũng cảm ơn suy tôn cây thập giá vì nhờ cây thập giá mà chúng ta có tất cả, có niềm vui, có hạnh phúc, có sự sống đời đời và được ơn cứu độ.